Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Giê-xu đem bao cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương. Giê-xu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh. Hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người, hy sinh thân bao cứu vớt những ai sống trong lòng than. Khi Giê-xu vào cuộc đời, khi Giê-xu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta. Dâng Giê-xu cuộc đời này, dâng Giê-xu cuộc đời này, dâng Giê-xu Chúa quý mến, hiến dâng cả thân hồn linh.
Lạy Chúa yêu quý của chúng con, giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, ban cho chúng con một ngày mới trong tinh thần tôn thờ Chúa. Xin Chúa thương yêu mỗi anh chị em của chúng con là những người đang sống vất vả về vật chất, về tinh thần, về tâm linh. Chúng con cầu nguyện cho vô số đồng bào của chúng con chưa được biết đến Chúa. Xin Chúa thăm viếng, Chúa nhắc nhở mỗi người qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh sống, cũng như qua chính lời của Chúa mà đồng bào chúng con có thể nghe được. Chúng con cầu xin Chúa đến với mỗi người đang ngồi bên cạnh đài để nghe lời Chúa và cùng ca ngợi với chúng con. Xin Chúa giải quyết những vấn đề, những khó khăn trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều khi chúng con không thể viết ra được, nhiều khi chúng con không thể nói lên được. Nhưng Chúa biết tất cả. Xin Chúa thăm viếng, Chúa an ủi, chăm sóc, nâng đỡ, giải quyết. Ban cho mỗi người được tấm lòng tươi mới, luôn luôn dâng lên những lời cảm tạ, suy tôn Chúa. Xin Chúa đến với chúng con trong giờ chúng con nghe lời của Chúa. Xin Đức Thánh Linh mở tâm hồn của người nói cũng như người nghe. Chúa mở tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận lời của Chúa, nuôi dưỡng đời sống của chúng con trong những ngày chúng con sống trên mặt đất này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Từ ngày tôi suy tôn Giê-xu, nhiều khi chân tôi không biết đi về đâu. Bao nhiêu khó khăn lối đi trần gian, hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giêsu cho ta sức thiêng giữa bao khó nguy trần gian, hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giêsu. Từ khi Giêsu cứu tôi, dắt tôi vào đường ngay, lòng bình an vui tươi, tình yêu thắm tươi. Quỳ dâng Giêsu mến yêu, những khó khăn trần gian, từng ngày qua an tâm vui sống trong quyền năng. Bao nhiêu khó khăn lối đi trần gian, hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giêsu cho ta sức thiêng giữa bao khó gian, hãy nhờ ơn thương xót Chúa Giêsu.
Xin đọc Thi Thiên chương 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tôn.
Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xôi thành
tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang.
Lên Chúa Cha vinh quang.
Người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha giáng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca. Sống vui an bình, lòng này dâng lên ngàn lời suy tôn, vô vinh quang muôn ngàn đời.
Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, cùng dâng
thư Corinto thứ nhất, chương 11, câu 23 cho đến 26. Thư Corinto thứ nhất, chương 11, từ câu 23 cho đến câu 26, xin đọc. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu phần Corinto thứ nhất, chương 11, câu 24 như sau: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Đây là câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng của Chúa với các môn đệ của Ngài, trước khi Chúa bị hành hình trên thập giá. Câu chuyện này được ghi lại vào khoảng 25 năm sau khi Chúa Giêsu hy sinh trên thập giá. Đây là những lời được viết ra để ghi lại những gì sứ đồ đã truyền cho con dân Chúa ngay từ lúc ban đầu. Mục đích có lẽ là để sửa lại một vài tập tục làm hỏng ý nghĩa của mệnh lệnh Chúa truyền. Chúa Giêsu là một nhà cách mạng tôn giáo, đã bỏ qua nhiều lễ nghi mà Ngài phê bình là rườm rà và chỉ có giá trị phô trương bề ngoài. Nhưng Chúa chú trọng về hai nghi lễ, đó là báp tem và thánh tiệc. Hai thánh lễ này đã bao gồm tất cả mọi điều về cơ đốc giáo trong khía cạnh mặc khải và kinh nghiệm sống. Không những thế, trong hình thức đơn giản của thánh tiệc có chứa đựng những điều liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Thánh lễ này bao gồm toàn thể thời gian cũng như là mọi mặc khải và toàn thể kinh nghiệm cơ đốc giáo. Về quá khứ, thánh lễ này cho ta kỷ niệm về một người và một sự kiện của đời người ấy. Về hiện tại, Thánh lễ này là biểu tượng của đời sống người tin Chúa, như trong chương 6 của Phúc âm Giăng đã trình bày. Còn về tương lai, thánh lễ này là một lời tiên tri, như lời chính Chúa Giêsu đã nói trong đêm hôm ấy tại phòng cao: cho đến chừng ta cùng các ngươi uống chén nho ấy trong nước cha ta. Hay là lời sứ đồ Phaolô đã nói: cho đến chừng Chúa đến. Chúng ta sẽ lược qua ba ý nghĩa đó của thánh tiệc. Thứ nhất là một kỷ niệm về quá khứ. Hãy làm điều này không phải là nếu các anh nhớ, nhưng là để nhớ ta. Tức là hãy làm điều này nếu các anh quên, làm việc này để làm cho tâm trí vốn hay quên được nhắc nhở. Đây là một việc làm để nhớ đến một tình thương cao quý nhất, hy sinh nhất mà chính Chúa Giêsu đã đem đến cho mỗi chúng ta. Mệnh lệnh này gần như không phải của một vị vua nói với thần dân, nhưng là của một người bạn thân nói với các bạn thân khác. Người ấy mong rằng tất cả mọi người đều không quên những gì người ấy đã vì thương yêu mà làm. Lời người ấy như nói rằng: xin các bạn đừng quên tôi khi tôi xa các bạn. Nếu các bạn không có cách nào khác để nhớ đến tôi, hãy dùng các biểu tượng này, hãy làm các điều này để các bạn không bao giờ quên tôi. Câu nói ấy của Chúa Giêsu, người đã giữ một vai trò duy nhất trong những giờ thiêng liêng nhất, cô đơn nhất trong mối quan hệ với Thượng Đế. Chúa dường như nói rằng: khi các anh sùng đạo nhất, hãy nghĩ đến ta. Hãy hướng hành động sùng mộ nhất của các anh về một tư tưởng hướng về ta. Thân và huyết Chúa đã vỡ nát vì mỗi chúng ta, để giải trừ tội cho chúng ta. Làm sao chúng ta là con dân Chúa có thể quên được? Nhưng chúng ta cũng có thể quên Chúa vì những công việc của giáo hội, của cộng đoàn. Nhiều khi người phục vụ Chúa quên hẳn lý do tại sao mình phục vụ, mà chỉ lo sao cho công việc được chu toàn. Hãy làm điều này để nhớ ta, nghĩa là thường xuyên phải nhớ đến công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Phục vụ Chúa là một đặc ân chứ không phải là một bổn phận. Khi nào ta làm công việc gì mà nghĩ rằng đó là một đặc ân, ta sẽ làm hăng say hơn, quyết tâm hơn và tốt đẹp hơn. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Hãy luôn nhớ về máu đã đổ ra trên thập tự để bôi xóa mọi thất bại, mọi lỗi lầm trong cuộc đời hư hỏng của chúng ta. Hãy xin Chúa Giêsu tha tội vì nhiều ngày qua chính chúng ta đã quên Chúa chết vì mình, mà chỉ nghĩ đến việc làm, đến những điều nên làm, phải làm. Hay vì sự chết của Chúa mà làm, nghĩa là khi ý thức được Chúa chết vì chính mình, ta sẽ thấy cuộc đời ta hoàn toàn thuộc về Chúa. Nhưng quá khứ dù đẹp đến đâu, cũng không thể nhờ đó mà ta sống được. Thánh tiệc không phải chỉ là để kỷ niệm, nhưng còn là một biểu tượng cho hiện tại nữa. Đó là phần thứ hai của chúng ta. Những điều được dạy trong Phúc âm Giăng chương 6 có trước thánh tiệc khá lâu, nhưng cũng diễn tả cùng một tư tưởng: Chúa cứu thế đã chết, cũng chính là Chúa cứu thế đang sống và phải sống trong mỗi tâm hồn người tin Chúa. Phúc âm Giăng chương 6 nói đến bánh hằng sống. Chúa Giêsu nói: ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, ấy là thịt ta. Như thế, cuộc đời người tin Chúa không phải chỉ nhớ đến một Chúa Giêsu của lịch sử, của quá khứ, nhưng còn là sống với một Chúa Giêsu hiện diện ngay bây giờ. Chúa đang ở gần mỗi chúng ta. Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta sống trong Chúa. Đây là một thực sự căn bản nhất của Cơ Đốc giáo. Cuộc sống thật của người tin Chúa chính là nuôi mình bằng chính Chúa Giêsu. Tâm trí chúng ta tiếp nhận, suy niệm, tiêu hóa những chân lý đã trở thành xương thịt trong Chúa Giêsu. Tâm hồn chúng ta được nuôi bằng tình thương nhẹ nhàng, ấm áp, hạ mình và riêng tư. ý chí chúng ta được nuôi bằng mệnh lệnh Chúa truyền, biết rằng những mệnh lệnh ấy là niềm vui và giữ làm theo là được tự do. Hy vọng của chúng ta được nuôi bằng chính Chúa là hy vọng. Và trong Chúa, chúng ta không thấy điều gì tạm bợ, nhưng là những điều chân thật, giá trị cho đến vô cùng. Bạn là người tin Chúa. Sức mạnh của tâm linh bạn, sự sống duy trì mọi khả năng của bạn sẽ được tìm trong mối tương giao thân thương với chính Chúa Giêsu hằng sống. Bạn hãy nhớ rằng tất cả cuộc thông công thân thiết, ngọt ngào, thánh khiết này chỉ có thể thực hiện cho những ai đã đến với Chúa qua sự chết của Chúa Giêsu, nghĩa là sống trong thân và máu đã đổ ra vì chính ta. Bạn có bao giờ thấy khao khát trong tâm linh mình không? Hãy đến với thân và máu của Chúa Giêsu. Hãy suy niệm về cái chết của Ngài. Chỉ có cuộc gặp gỡ chính Chúa Giêsu mới làm cho cơn khát khao ấy được nguôi đi. Bạn càng đến với Chúa bao nhiêu thì càng khát khao Chúa bấy nhiêu. Cơn khát tâm linh sẽ đưa ta lại gần Chúa và cho ta kinh nghiệm Chúa. Đây là việc cần làm như thói quen. Thói quen gặp gỡ Chúa không phải chỉ mỗi tuần một lần hay mỗi ngày một lần, nhưng liên tục suốt cả dòng sống của chúng ta. Phần thứ ba của bài học hôm nay nói về thánh tiệc trong ý nghĩa tương lai. Chính Chúa Giêsu sau khi truyền dạy về thánh tiệc lại nói rằng: cho đến ngày ta sẽ uống nước trái nho mới cùng các ngươi trong nước của cha ta. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 29. Trong lời dạy của Phao-lô, ta thấy nhấn mạnh về khía cạnh tiên tri nữa, đó là cho tới lúc Chúa đến. Cái chết của Chúa còn mang ý nghĩa là Chúa sẽ trở lại trần gian. Thập tự giá và mão triều thiên kết nối với nhau không thể tách riêng ra được. Sự chết của Chúa không phải là tận cùng mà là khởi đầu. Chúa Giêsu mang tội của cả nhân loại trên thập giá, sẽ trở lại trần gian lần nữa để đón rước những người được cứu trong tư thế là vua quang vinh. Thánh tiệc nhắc cho ta nhớ một ngày nào đó ta sẽ hội ngộ với đấng mà ta đã tin và cùng dự tiệc trên thiên đàng với Ngài. Căn phòng cao khi ấy các môn đệ của Chúa tư tưởng rất hoang mang vì Chúa của họ sẽ ra đi. Mối thân tình thầy trò sẽ chấm dứt. Chúa đã giải thích rõ nhưng họ vẫn không hiểu, bằng cớ là khi Chúa bị bắt, họ bỏ trốn, chối không biết Chúa để Chúa đau thương một mình. Nhưng thánh tiệc là biểu tượng của đại thánh tiệc trên trời với vô số con dân Chúa, chứ không phải chỉ có 12 môn đệ hoang mang bối rối khi xưa. Chúng ta, các bạn và tôi sẽ cùng vào bữa tiệc ấy vì chúng ta thuộc về Chúa. Bữa thánh tiệc này, không ai phải ra về nữa, nhưng ở mãi bên cạnh Chúa. Hôm nay, khi nghĩ đến thánh tiệc, hãy nghĩ đến đại thánh tiệc sau này mà ta tham dự. Có lẽ bạn không được dự thánh tiệc trong nhà thờ hôm nay, nhưng tinh thần kỷ niệm không vì vậy mà kém sút. Ta cùng suy niệm về thánh tiệc trong ý nghĩa quá khứ, hiện tại và nhất là tương lai. Một ngày nào đó tất cả chúng ta đều ngồi vào bàn tiệc với Chúa. Những đau thương, bách hại, khó khăn trong cuộc đời sẽ bỏ lại xa đằng sau đến muôn đời. Và trước mặt ta, chung quanh ta là một vùng hào quang không bao giờ chấm dứt. Xin hẹn gặp các bạn tại đó, nếu chưa thể gặp nhau trên mặt đất này.
Chúa tha thứ tôi được chẳng ai. đâu nhận tội danh đáng khinh trong Golgotha. Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trăng an, nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng, nơi Golgotha.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.